Chào quý thính giả khắp nơi. Xin kính mời quý vị cùng bước vào chương trình gợi nhớ quê hương. Hôm nay Nam Anh và Thục Đoan xin mời quý vị nghe một bài viết của tác giả Lệ Vân với tựa đề Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, được trích trong tuyển tập Bóng Sắc Giai Nhân Trên Đường Bắc Tiến và Nam Tiến. Ngày xưa, từ 10 thế kỷ trước, nước Đại Việt và nước Chiêm Thành đều cùng nhau tranh đua mở mang bờ cõi. Nước Chiêm Thành nằm trên một dải đất chật hẹp, nên luôn luôn dòm ngó đồng bằng trù phú Bắc Việt. Và năm 1069, vua Lý Thánh Tông đã ngự giá thân chinh để trừng phạt vua Chiêm là Chế Củ, vì nước Chiêm thường quấy nhiễu biên cương bờ biển nước Việt. Chế Củ được quân Tống bên Tàu ngầm giúp cho, lừa ngựa, xúi dục, gây rối với Đại Việt, nhắc nhở Chế Củ về phục thù cho vua Sạ Đẩu đã bị vua Lý Thái Tông đánh bại và chết thảm 25 năm về trước tại thành Phật Thệ, kinh đô của Chiêm Thành thuộc địa phận Bình Định, sau gọi là Hà Bàn, phía đông giáp biển, ba phía tây nam bắc có núi che chở.
Ngày ấy Chiêm Thành thua trận, bao nhiêu bạc vàng châu báu cho đến cung Nga sư tăng tướng lãnh, kẻ bại trận nhiều không kể xiết, đều được mang về cho Đại Việt sử dụng. Biết vậy, vua Lý Thái Tông là một vị vua rất nhân từ, xót thương dân Chiêm Thành chiến bại, bèn ra lệnh cấm không được giết bừa bãi và đốt nhà của dân lành. Tuy vậy, lúc bây giờ có nạn Mỹ Ê là vương phi của vua Xạ Đậu cũng bị bắt. Nàng xinh đẹp lại ca múa giỏi, khi vua biết được tài năng nàng rồi vì ngưỡng mộ mời nàng ra trường ca, thì nàng lại đau đớn quấn mình trong chăn, nhảy xuống sông Lý Nhân mà trầm mình. Vua Lý Thái Tông ân hận thương xót người thiếu phụ trung trinh tiết nghĩa, cho nên lập đền thờ nàng ở phủ Lý Nhân và phong nàng làm hiệp chính hộ thiện phu nhân.
Mặc dù vua Lý Thái Tông biết lấy lòng nhân mà cư xử với dân Chiêm, nhưng vì nghe lời thúc giục của quân Tống nên Chế Củ đã tìm cách trả thù. Và lại cũng như Xạ Đẩu, Chế Củ muốn thôn tính đồng bằng Bắc Việt. Trong khi ấy thì chính quân Tống lại rất e sợ oai binh kỳ diệu cùng kỷ cương vững vàng của vua quan nhà Lý. Chế Củ sẽ phải đương đầu với vua Lý Thánh Tông, mà tài năng đức độ không kém gì vua cha là Lý Thái Tông.
Năm 1069, cùng nguyên soái Lý Thường Kiệt, vua Lý Thái Tông cho xuất quân chinh phạt Chiêm Thành để nghiêm trị Chế Củ, và một phần cũng vì muốn mở rộng thêm bờ cõi, thêm đất đai cho nhân dân khai thác. Vua quan mang theo 50.000 quân tinh nhuệ trên 200 chiến thuyền từ Thăng Long vượt biển tiến vào. Phía nam đất Nghệ An và Hà Tĩnh là ranh giới liền với Chiêm Thành. Thủy cung Chiêm tập trung ở cửa Nhật Lệ. Nếu chiếm được cửa biển này thì sẽ dễ dàng xông thẳng vào châu Ô Châu Rí ở Thuận Hóa. Đại thắng xong hai châu này thì thủy cung ta sẽ tiến dần đến cửa Thị Nại, sự đổ bộ tiến đánh thành Phật Thệ, quân đô của Chiêm Thành, tính tất cả 26 ngày từ ngày xuất quân từ Thăng Long.
Và thưa quý vị, đi xa như vậy nhưng việc triều chính quốc nội vua trao quyền cho ai? Vua đã quyết định giao cho Thái sư Lý Đạo Thành và bà Nguyên Phi Ỷ Lan trọng trách ấy. Vậy Nguyên Phi Ỷ Lan là ai? Nàng là ái phi của vua Lý Thánh Tông, tài sắc vẹn toàn, dung nghi tuyệt thế. Từ một cô gái hái dâu chăn tằm dệt lụa, ca hát nổi tiếng của làng Thổ Lỗi tỉnh Bắc Ninh, nàng đã trở thành một vị hoàng phi, tinh tường công việc triều chính cũng như biết rõ đời sống của nhân dân. Bà lại am hiểu kinh thư Phật Pháp, thật là một bậc quý nhân xuất chúng.
Vì đâu mà bà có duyên nợ cùng vua Lý Thánh Tông? Nguyên ngày ấy vua Lý Thánh Tông muốn đi cầu tự vì đã 38 tuổi, vua vẫn chưa có con trai. Vua ngự giá đến chùa Dâu của Bắc Ninh để mà khấn xin Đức Phật Mẫu mang nương phù hộ cho vua có hoàng nam để nối ngôi sau này. Cũng nhân dịp ấy, vua sẽ được gặp thần dân, biết thêm sự tình, để xem đức rộng của vua có thấm nhuần trong trăm họ đến bậc nào. Vua vẫn thường có dịp gần gũi nhân dân, nhưng câu chuyện đi cầu tự chuyến này thật là duyên kỳ ngộ.
Vào một mùa xuân đẹp, chùa Dâu đang tổ chức hội hàng năm thì nghe tin vua Lý Thánh Tông cũng chạy thuyền rồng để về chùa cầu tự. Dân làng rộn rịp tu bổ cho chùa thêm vẻ huy hoàng trang trọng. Cổng làng, cổng chùa đều kết lá, kết hoa, treo đèn lộng lẫy để đón rước. Dân chúng lại còn đóng cột, căng vải màn làm mái che nắng và dựng tạm hành cung rộng rãi bằng tranh để có chỗ cho vua quan nghỉ ngơi. Các làng chợ ven sông Dâu náo nức tưng bừng, từ ông già bà cả đến gái trai đua nhau ăn mặc đẹp đẽ, đổ ra bờ sông xem cờ sĩ rước đón vua quan, nghe tiếng chiêng trống phèn la mà thêm hồi hộp.
Đoàn thuyền có vua từ sông Nhị Hà tiến vào sông Đuối, từ từ rẽ sang sông Dâu. Dân chúng chen nhau đứng bên sông, ca hát, hoan hô đoàn thuyền, ngắm nhìn những thủy thủ mặc áo chẽn, màu chạm xanh, viền đỏ, đội nón chóp sơn dầu bóng loáng, đang nhịp nhàng treo những chiếc thuyền gỗ rộng dài. Đầu thuyền hình rộng chạm trổ, bị đồng oai vệ, đuôi thuyền cũng bọc đồng cong vuốt bóng loáng, màn thuyền chạm vẽ những hoa văn như sóng lượn, như vẫy rồng, vàng son lộng lẫy, dân chúng hát hò theo nhịp chèo những bài chúc tụng vị hoàng đế anh minh.
Và khi thuyền rồng cập đến bến sông Dâu thì chiêng trống lại nổi lên vang lừng, các hương lão đội khăn nhiễu xanh mặc áo rộng xanh quỳ lạy đón vua quan. Từ trong khoan thuyền bước ra vua Lý Thánh Tông mặc áo gấm vàng thêu lưỡng long trầu nguyệt, đầu đội khăn vàng có trang sức ba viên ngọc quý, mặt rồng sáng láng, mắt xích miệng tươi, dáng vóc khỏe mạnh mà thanh cao khác thường. Vua lên kiệu rồng về chùa, theo sau có Thái sư Lý Đạo Thành cưỡi ngựa hồng, yên cương theo tua tủa chỉ vàng và quan tướng quốc Lý Thường Quyệt oai phong lẫm liệt, trong con long câu được tiên đế ban thưởng sau những trận đánh thắng quân Nùng và quân Chiêm. Quân lính theo hầu cầm gươm giáo, cầm cờ phướng tưng bừng, vua đi đến đâu đều nghe những tiếng tung hô vạn tuế vang lừng hớn hở. Thật là một cảnh vui vẻ thái bình, vua dân hòa hợp, hạnh phúc lạ thường.
Đến chùa thì các sư sãi mặc nâu sòng đạo hạnh, nét mặt trang trọng từ bi, xếp thành hàng để mà đón rước vua vào lễ. Vua ban phát tiền lụa, hỏi han người già, hương chức, sư vải, rồi lập đàn cầu khẩn Phật Mẫu ban phước cho vua có hoàng nam nối dõi. Nhà vua có hoàng hậu Thượng Dung rất đoan trang khuê cát và nhiều hậu phi xinh đẹp, vậy mà chỉ xin được toàn những công nương. Nàng công chúa nào thì cũng rất hiền đức nhân hậu, làm cho vua càng thêm mong ước có hoàng nam mà mãi vẫn chưa được. Hôm nay với lòng thành cầu khẩn của vua và thần dân. Đức Phật, Mẫu, Mang Nương, Đại Từ Đại Bi có độ trị cho vị hoàng đế của muôn dân chăng?
Và thưa quý thính giả, khi lúc ở chùa Dâu ra về thì vua còn tiếc ngày xuân, vua cho kiệu đi quanh làng mạc để ngắm nhìn cảnh vật, và khi đến một vùng bát ngát phong quang ngàn dâu xanh mướt, vua bỗng cho dừng kiệu để chuyện trò với nông dân. Xa xa ngài thấy bóng dáng một cô thôn nữ đứng bên gốc cây ngọc lan nhìn lại. Vẻ nàng thanh thoát, dịu dàng mộc mạc trong tấm áo tứ thân nâu đậm. Nàng khác hẳn với những cô lụa là hoa gấm, phấn điểm, son tô trong cung đình. Ngài không định, nhưng lòng vẫn lâng lâng, bồi hồi, cho kiệu đến gần thăm hỏi. Nàng dịu dàng, cung kính, thắm tươi, trả lời rành rẽ công việc đồng áng, hái dâu. Trông nàng thật từ tốn khiêm cung, duyên dáng. Khi ấy dân làng thổ lỗi đang bao quanh kiệu rồng, thêm phần bạo dạn tâu trình lên rằng nàng lại còn rất giỏi hát ca, quay tơ dệt lụa, khéo đẹp nhất vùng, và tên nàng là Lê Thị Khiết, cha nàng là một vị quan chức nhỏ đi làm xa. Thấy nhà vua ra chiều quyến luyến, nàng ngượng ngùng e lệ, càng thêm muôn phần lộng lẫy, mắt phượng mày ngài anh hoa sáng láng phi thường. Thế rồi như trong chuyện Tấm Cám ngày xưa, vua tuyển nàng về làm cung phi, và từ ấy vua đặt tên cho nàng là Ỷ Lan, để nhớ ngày gặp nàng cạnh cây hoa lan tươi mát.
Và thưa quý vị, Hoàng hậu Thượng Dương bàng hoàng, lo sợ buồn ghen, không hiểu vì đâu mà Hoàng thượng lại đi chọn một cô gái hái dâu về làm phi tần. Truy hỏi ra lý lịch thì được biết, tuy là nàng sống cực nhọc lam lũ vì ở với mẹ ghẻ mà cha thì đi làm quan xa, nhưng mà nàng Ỷ Lan thông minh trí tuệ khác thường, nàng lại thông kinh sách Phật Pháp, thường vẫn đi cúng chùa, cúng bái chùa dâu, các sư sãi rất quý mến nàng. Hôm nay vua vào lễ chùa, người dì ghẻ của nàng rất khe khách rồi bắt nàng tiếp tục đi hái dâu, chỉ cho con riêng mình đi đón rước, hy vọng là nhà vua để mắt đến con gái cưng của bà. Nhưng Đức Phật bà Mang Nương đã phù hộ khiến cho nàng Ỷ Lan không hẹn mà vẫn được gặp vị minh quân khôi vĩ, văn võ toàn tài, nhân đức nhất trong các vua thời Lý.
Tin tức vua Lê Thánh Tông tuyển chọn được một cô gái nhà nghèo làm cung phi lan truyền sôi động cả kinh thành. Người ta đồn thêm Hoàng hậu Thượng Dương đang tìm đủ mọi cách để mưu hại nàng. Nhưng trời Phật vẫn độ trì cho nàng. Vua đã ra lệnh làm đám cưới long trọng. Nghe tin cả làng thổ lỗi đón mừng. Chùa Dâu lại thêm một lần lễ lạc linh đình. Nàng Ỷ Lan vào ở một cung viện lập ngói lưu ly mái cong, tường cột chạm trổ tao nhã, bên cạnh một hồ sen gần vườn Thượng Uyển. Các thị nữ xúm quanh hầu hạ trang điểm, nàng càng thêm xinh đẹp bội phần, mà vẫn dịu dàng tỏ lòng trìu mến mọi người.
Càng ngày thì vua càng thêm sủng ái nàng, quý phi kiều diễm thông minh quyền biến, đang hết lòng trao dồi trí tuệ và tâm đức để mà làm vui lòng đất quân vương. Chẳng mấy chốc mà nàng đã trở thành một hoàng phi thông thái, hiểu rõ phép tắc triều chính, công việc trị nước an dân, lão thông kinh sử Phật Pháp. Nàng lại còn bàn với vua xin đặt lễ nhạc có dân tộc tính riêng cho triều đình thay vì lễ nhạc nước Tống. Công việc cải cách căn tăng của nàng được quan Thiếu Bảo Lý Thường Kiệt liên kết ủng hộ, nên vua lại càng thêm vui vẻ. Từ nay triều phục cũng bắt đầu thay đổi, dùng gấm vóc nội hóa làm tăng thêm tư cách độc lập đối với tổng triều, mà lại thêm phần long trọng quý phái có đặc tính riêng cho triều đình Đại Việt, làm tìm cách để tăng thêm phẩm chất tơ tầm, cải tiến khung cưỡi và cách dệt tơ lụa để có được những gấm đoạn còn bền đẹp hơn cả hàng tơ lụa nước tống. Nàng khuyến khích tăng gia trồng dâu nuôi tằm. Các cung nữ cùng các công chúa đều phải thi đua việc tằm tang. Nàng thường có dịp đàm luận với vua quan triều đình, mọi người đều phải khâm phục trí phán đoán và tài dự liệu công việc của nàng lanh như thần.
Chẳng bao lâu nàng Ỷ Lan sinh được hoàng tử và được phong làm nguyên phi. Rồi khi vua và tướng quốc Lý Thường Kiệt đã chinh phạt Chiêm Thành, nguyên phi Ỷ Lan được giao phó trọng trách lo trừ chính nội trị. Nàng Ỷ Lan thật xứng đáng lòng tin tưởng của vua Thánh Tông lúc ra đi. Nhưng ngày vua đánh chiếm được kinh thành Trà Bàn, tuy chưa bắt được Chế Cử, vua đã vội nóng lòng muốn kéo quân về vì nghe tin trong nước gạo kém thóc cao. Một phần vì nông dân phải đi tùng trinh, một phần mất mùa vì bị hạn hán. Nhà vua sợ dân chúng cơ cực sinh loạn lạc, nước Tống có thể lợi dụng cơ hội này chăng? Vua cho binh quyền quay trở về. Đến nửa đường thì may gặp quân Lương trở tới. Vị quan chờ Lương tâu rằng:
tại Thăng Long, nguyên phi Ỷ Lan tỏ ra tài giỏi vô cùng. Bà đã trích của kho nhà vua cùng mượn gạo của hào phú để giúp dân nghèo sau vụ mùa chim bị thất thu, làm cho dân chúng cảm ơn đức của bà vô cùng. Bà lại kiếm thêm những vị quan hiền lương thay thế những châu mục tham nhũng. Bà ra lệnh bớt nô tỳ trong các trang trại và các cung nhân trong hoàng thành để tiết giảm công kỵ, công quỹ, để họ được về sum họp với gia đình cùng lo việc đồng án tự lập. Ân đức vang dậy, dân chúng tôn kính gọi bà là Quan Âm Phật Bà tái thế và còn lập đền thờ sống của vị nguyên phi tại đức nữa.
Vua mừng rỡ phán rằng:
nguyên phi là nữ lưu mà còn làm nên việc lớn, huống chi ta là đấng tu mi nam tử lại không đủ tài xoay trời chuyển đất hay sao? Nói xong quay lại thúc ba quân tiếp tục cuộc chinh phạt cho đến khi bắt sống được vua Chế Cử tại biên giới Chân Lạp gần Phan Rang Phan Thiết cùng với hơn 50.000 quân lính Chiêm Thành. Vua Chiêm xin hàng phục và cất dân nước Đại Việt ba châu bố chính địa lý Ma Linh, ngày nay là tỉnh Quảng Bình, và phần bắc của tỉnh Quảng Trị để cho dân Việt di cư vào khai thác đất đai rừng núi. Bà Ỷ Lan được vua phong tặng chức thần phi và được triều đình cùng dân chúng hết lòng kính trọng.
Và thưa quý vị, người thôn nữ tài sắc năm xưa đã trở thành bậc thần thánh cứu nhân độ thế của nước Đại Việt đang hồi cực thịnh. Và khi vua Lý Thánh Tông băng hà năm 1072, thì con bà là Lý Nhân Tông lên làm hoàng đế. Lúc mới có 13 tuổi, thì bà đã được phong là Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Uy quyền lừng lẫy, việc bà làm Hoàng Thái Hậu ngang chức tước với Hoàng Thái Hậu Thượng Dương, sinh ra tranh chấp gay cấn giữa đôi bên trong năm đầu, và khi vua Nhân Tông mới lên ngôi. Thái sư Lý Đạo Thành, người trong hoàng tộc vận động để Hoàng hậu Thượng Dương lên làm Thái hậu, cùng nghe việc triều chính với Thái phi Ỷ Lan. Triều đình đã về phe Đại tướng Lý Thường Kiệt, liền dàn xếp để bà Ỷ Lan cũng lên làm Hoàng Thái Hậu. Kết cục là ông Lý Đạo Thành bị giáng chức và đổi đi coi châu Nghệ An, còn Hoàng Thái Hậu Thượng Dương cùng các thị nữ của bà phải chết chôn theo vua Lý Thánh Tông để hầu hạ vua, bắt chước tục lệ phương Bắc bên Tàu hay phương Nam bên Chiêm Thành. Thông minh trí tuệ như Lý Thường Kiệt và bà Ỷ Lan mà phải ra tay làm một việc tàn nhẫn thì đủ biết phe phái của Hoàng Thái Hậu Thượng Dương rất cứng rắn, đương đầu với đối thủ, làm cho ngai vàng của ông vua nhỏ cũng dám lung lay theo.
Tướng quốc Lý Thường Kiệt và Hoàng Thái Hậu Linh Nhân cùng chung một chí lớn và đều xuất thân từ đám dân chúng nơi thôn giả mà ra. Lý Thường Kiệt nhờ nhiều tài đức chiến công rực rỡ mà được vua Thái Tông cho đổi tên thật là Ngô Tuấn sang Lý Thường Kiệt. Từ một chức quan nhỏ trong kỵ binh, ông đã trở thành một vị tướng văn võ toàn tài, đứng đầu triều. Sau nhiều đại chiến công, làm khiếp vía quân Nùng, quân Tống cũng như quân Chiêm, ông làm đại tướng luôn ba triều vua. Vào đời vua Lý Thái Tông, ông đã được nhiều tước quyền và được giao nhiều trọng trách trong cung đình. Chí hướng của ông thật rõ ràng trong bài hịch đầu tiên của dân tộc Việt: Nam quốc sơn hạ nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hạ nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư.
Thưa quý vị thính giả, bà Hoàng Thái Hậu Linh Nhân cùng với tướng quốc Lý Thường Kiệt đã dốc lòng lo cho vua, giúp cho nước được mở mang thêm rộng lớn, phát đạt trừ phú. Nho học cũng khởi thịnh lên từ thời bấy giờ. Chắc hẳn một phần lớn là nhờ tinh thần thực tiễn của Lý Thường Kiệt và bà Hoàng Thái Hậu Linh Nhân. Tuy bà ỷ lan cho xây dựng rất nhiều chùa tháp, nhưng tâm hồn của bà lại thiên về việc xây dựng đất nước, như là việc khai khẩn đất hoang, nuôi trâu cốt để kéo cày, cấm làm thịt ăn, việc di dân về ba châu của vua Chế Cử nước Chiêm. Bà đốc xuất việc trồng bông sợi, trồng dâu, trau dồi kỹ thuật dệt vải dệt tơ, khuyến khích nghệ thuật làm gấm, cải tiến một cách rất thức thời công việc chính sự trong nước. Bà phò vua Lý Nhân Tông đắc lực cho đến khi vua trưởng thành.
Vì vua con cũng là một bậc thiên tư thông tuệ, mặt rồng trán rộng, tay dài đến quá đầu gối. Vua Lý Nhân Tông trị vì được 56 năm thịnh đạt. Nhà vua rất mực tài hoa giống mẹ. Nhiều ca khúc, nhạc chế được vua tự trước tác làm cho lễ nhạc triều đình nhà Lý càng ngày càng thêm phong phú. Vua đã hấp thụ được nhiều tinh hoa do bà Ý Lan truyền cho nên mới có căn bản vững vàng như vậy. Bà Ý Lan thật là một bậc nữ lưu kỳ tài lỗi lạc, xứng đáng cho mọi người tôn thờ. Vì vậy ngày nay còn rất nhiều nơi có đền thờ bà Ý Lan, mẹ vua Lý Nhân Tông. Đền lớn nhất là chùa Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ý Lan. Xem như vậy thì thời xưa những bậc nữ lưu tài đức thường được ca tụng hâm mộ và công lao của bà Ý Lan trong công cuộc Nam Tiến, trường kỳ của dân tộc Việt cũng thật rõ ràng.
Thưa quý vị, ngoài việc xây nhiều chùa tháp, thì về vật sự, nhờ có Hoàng Thái Hậu Ý Lan, ngày nay ta biết thêm được nhiều gốc tích Phật giáo nước ta. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn có ghi chú trong tập San Khoa học Xã hội số 12 tháng Giêng năm 1986 Paris rằng Thiền Uyển Tập Anh kể chuyện Thái Hậu hỏi các tăng trong một buổi họp ở chùa Khai Quốc ngày rằm tháng 2 năm Hội Phong thứ 5 là 1096, nghĩa hai chữ Phật và Tổ. Đạo tới xứ ta đời nào, truyền thụ đạo ấy ai trước ai sau, mà sự niệm tên Phật hiểu tâm Tổ là do tự ý ai? Trong đám có sư Trí Không trả lời rõ ràng đầy đủ. Thái Hậu bèn tặng sư hiệu Thông Biện Đại Sư, và muốn tỏ rằng mình đã hiểu ý Phật, Thái Hậu đã kết luận bằng bài kệ sau:
Sắc thì không, không tức sắc, sắc là không, không là sắc, không thì sắc, sắc tứ không, không là sắc, sắc ấy không, sắc không cầu bất quản, tức là sắc không điều chẳng quản. Phương đắc khế chân tông mới được đúng chân tông. Bởi lẽ không lý do gì làm ta có thể nghi ngờ Thiền Uyển Tập Anh bịa đặt. Ta phải không nhận là lời văn của phụ nữ nước ta xưa nhất còn tồn tại đến nay là bài kệ của năm 1906 của Ý Lan Thái Hậu. Còn một sự việc nữa, có một không hai đối với một phụ nữ đời xưa nước ta, là tiếng tâm của Ý Lan Thái Hậu đã truyền đến kinh đô Trung Quốc. Nhà học giả trứ danh đời Tống Thâm Quát 1030 tới 1094 đã chứng kiến sự thất bại của xâm lăng Đại Việt trong sách Mộng Khê Bút Đàm. Nhật Tôn mất, Càn Đức lên, lấy hoàng quan Lý Thượng Cát và mẹ là Lê Thị Yến Loan, Thái Phi cùng coi việc nước.
Dù người Tống nghe tiếng Việt mập mờ, ta cũng đoán chắc đó là muốn nói đến Lý Thường Kiệt và Thái Phi Ỷ Lan đã họp nhau cầm quyền. Vua Càn Đức còn nhỏ tuổi, mới có 13 tuổi khi lên ngôi. Và trong khi đánh Tống, Thường Kiệt đã cầm quân, Thái Hậu coi nội trị, đã giữ được quốc sự bình yên, Chiêm Thành không dám quấy phá biên thùy. Sự nghiệp của Thái Hậu Ỷ Lan thật là quan trọng và ly kỳ quá sức tưởng tượng của dân gian đời sau.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để
thưa quý vị, Nam Anh và Thục Đoan vừa đọc gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Lệ Vân. Linh nhân Hoàng Thái Hậu được trích trong tuyển tập Bóng Sắc Giai Nhân trên đường Bắc Tiến và Nam Tiến. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nam Anh và Thục Đoan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng ngày và giờ này trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại tuần tới. Kính chúc quý vị luôn an vui hạnh phúc.